Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại buổi gặp gỡ giới trẻ Madagascar. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duyệt.
Hôm nay thứ bảy trong tuần thứ 23 thường niên, lễ suy tôn thánh giá, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng ông Nicodemo rằng: không ai đã lên trời ngoại trừ con người đứng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào con người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ con của người mà được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy về giá trị cứu độ của thập giá Chúa. Bài đọc 1 trình bày việc Thiên Chúa đã dùng con rắn đồng để cứu độ dân. Dân Chúa được Chúa cứu ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Trên đường đi vào đất hứa, họ đi qua sa mạc, mặc dù được Chúa yêu thương ban cho có mana, có chim cút để ăn hàng ngày, nhưng họ kêu trách Chúa vì họ đã chán ngấy những thức ăn đó. Họ chống lại Thiên Chúa bằng cách than van và kêu trách Ngài và ông Môsê, bởi vì Chúa và ông Môsê mà họ phải khổ như thế này. Và để trừng trị họ, Thiên Chúa đã cho rắn độc xuất hiện, cắn chết nhiều người. Nhờ lời cầu nguyện của Môsê mà Thiên Chúa đã thứ tha cho dân qua hình ảnh của con rắn đồng được treo lên cao. Ai nhìn vào con rắn ấy thì được sống. Và hình ảnh này trở thành hình ảnh tiên báo về ơn cứu độ mà Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại qua Chúa Giêsu, như lời Chúa Giêsu phán trong bài tin mừng ngày hôm nay. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người là chính Chúa Giêsu cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Cuối cùng, theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã chết trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho muôn người. Đối với người Roma, thập giá thời đó là hình phạt nặng nhất cho tử tội. Đó cũng là hình phạt xấu xa nhất cho tội nhân. Nhưng đối với người có lòng tin tưởng nơi Chúa, thập giá chính là dấu chỉ của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Một tình yêu trao ban cho nhân loại. Nơi thập giá, Chúa Giêsu đã lôi kéo và quy tụ mọi người đến với Ngài. Vì thập giá là tình yêu, như Thánh Gioan đã viết. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai con của Người đến làm của lễ đền tội vì tội lỗi chúng ta. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được tình yêu lớn lao ấy, đã thốt lên rằng: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Hôm nay, giáo hội mừng kính lễ suy tôn thánh giá. Thập giá chính là hạnh phúc cho những ai có lòng tin. Đạo Kitô giáo không phải là đạo đi tìm thập giá để vác cho khổ. Nhưng thập giá là niềm tin và là hạnh phúc cho bất cứ những ai biết chấp nhận với lòng vâng phục, yêu mến và tự do. Thập giá của các Kitô hữu được xem là những đau khổ. Trong cuộc sống, con người không thể tránh những đau khổ xảy ra. Đau khổ thường là do con người phạm tội gây đau khổ cho nhau. Chẳng hạn, chồng phạm tội ngoại tình bị phát hiện, làm cho gia đình bất hòa. Vợ đánh cờ bạc gây nợ nần cho gia đình, làm khổ gia đình. Con cái cãi lời cha mẹ, ăn chơi, nghiện ngập, làm đau khổ cha mẹ và người thân, vân vân. Đôi lúc, đau khổ đến từ thân phận vốn yếu đuối mỏng giòn, dễ bị tổn thương. Chẳng hạn, những đau đớn bệnh tật. Thiên Chúa luôn yêu thương con người, luôn muốn con người sống trong bình an hạnh phúc. Thế nhưng, con người lại không muốn sống theo lời hướng dẫn của Ngài, để rồi đem lại đau khổ cho chính mình và người khác. Thiên Chúa đứng toàn năng, nhưng sự toàn năng của Ngài không thể hiện ở việc xóa bỏ đau khổ của con người, vì Ngài tôn trọng tự do của con người. Con người lạm dụng tự do để phạm tội, để gây đau khổ cho nhau. Vì thế, họ phải chịu trách nhiệm về những việc họ đã làm. Sự toàn năng của Chúa thể hiện ở việc Ngài biến đau khổ thành niềm vui, thành công phúc, nếu người đó biết đón nhận những đau khổ trong niềm vui và sự tin tưởng vào Chúa. Chẳng hạn, những đau khổ của cha mẹ tần tảo lao động nuôi con cái khôn lớn, sự lao động vất vả của những người lao công giúp cho môi trường ngày càng sạch đẹp, vân vân. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn. Xin cho chúng con biết tháp nhật thập giá của chúng con với thập giá Chúa, với một niềm vui và lòng mến. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa, dù thế nhân luôn hững hờ, Ngài vẫn yêu thương vô bờ. Chúa là tình yêu, xin cho con một quả tim như Chúa, để biết yêu. yêu thương thật nhiều và dám hy sinh vì yêu. Ôi tình yêu Chúa, con nay lấy chi bao đền ơn tình yêu Chúa, lấy gì mà đáp cho cân đáp cho cân. Ôi tình yêu Chúa, con luôn khắc ghi muôn đời ơi tình yêu Chúa, xin được ở mãi trong con, mãi trong con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội dòng Thánh Augustino nhạc Tết. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua dành cho Tổng hội dòng Thánh Augustino nhạc Tết, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ của dòng yêu mến và đào sâu các căn cội của dòng. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có khoảng 200 tu sĩ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao Thánh Augustino giám mục như một vĩ nhân Kitô về tư tưởng, nhưng Chúa cũng ban cho người ơn gọi về sứ mạng về tình huynh đệ. Thánh nhân không khép kín trong chân trời, tuy rộng rãi của tâm trí người, nhưng luôn cởi mở đối với dân Chúa và các anh em sống chung với Ngài. Dù là linh mục rồi làm giám mục, Thánh Augustino vẫn sống như một đan sĩ, tuy có bao nhiêu công tác mục vụ. Khi qua đời, Thánh nhân để lại nhiều đan điệp nam và nữ. Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng Thánh Augustino hãy yêu mến và luôn đào sâu các căn cội và truyền thống của mình, kín mốc từ đó qua kinh nghiệm và sự phân định cộng đoàn, dựa sống cho sự hiện diện của các tu sĩ trong thực trạng ngày nay của giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nói, để tỏ ra là tân thời, có người nghĩ rằng cần tách rời khỏi các cội rễ. Nhưng làm như thế là tàn lụi, vì các cội rễ, truyền thống là những bảo đảm tương lai. Đó không phải là một bảo tàng viện, nhưng là một truyền thống đích thực. Đừng bao giờ tách rời khỏi căn cội, vì làm như thế là tự sát. Tinh nguyện và thống hối không ngừng là những bản lề của chứng tá Kitô, một chứng tá nhiều khi đi ngược dòng trong một số hoàn cảnh, nhưng nếu chứng tá ấy có kèm theo lòng khiêm tốn và bác ái, thì sẽ nói với tâm hồn của bao nhiêu người nam nữ ngày nay. Dòng Thánh Augustino nhạc thép, gọi tắt là OAD, bắt nguồn từ cuộc cải tổ dòng Thánh Augustino hồi cuối thế kỷ thứ 16, và hiện có khoảng 216 tu sĩ sống tại 37 nhà. Dòng này có lời khấn thứ tư là lời khấn khiêm nhường. Tin Liên Bốc, Đức Quốc. Giáo phận Liên Bốc bên Đức chuẩn bị lễ phong trần phước. Giáo phận Liên Bốc bên Đức đang ráo riết chuẩn bị lễ phong trần phước vào Chủ nhật 15 tháng 9 tới đây cho cha Richard Henkes do Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự. Cha Richard Henkes qua đời tại trại tập trung Dachau của Đức Quốc xã ở miền nam nước Đức vào năm 1945, lúc mới được 45 tuổi. Cha sinh năm 1900 tại Rupbach và thụ phong linh mục năm 25 tuổi thuộc giáo phận Limburg, và sau đó cha gia nhập dòng Panlotin và chuyên giảng tĩnh tâm tại miền Obercheisen. Trong các bài giảng, cha thường bênh vực hình ảnh con người theo đạo lý Kitô, trái ngược với chủ trương của Đức Quốc xã. Từ năm 1931, nhiều lần cha Henkes bị mật vụ điều tra. Tháng 4 năm 1943, cha bị bắt tại Ratibor vì tội gọi là sách động dân chúng từ tòa giảng và bị đưa vào trại tập trung Dachau ở miền Nam Đức. Ngày 22 tháng 2 năm 1945, cha Henkes từ trần vì biến chứng của bệnh dịch thương hàn. Trước đó, cha đã tình nguyện làm người săn sóc các tù nhân tại khu người tiệp và bị lây bệnh tại đó. Đức cha Georg Baetzing, giám mục giáo phận Limburg, đã gọi cha Henkes là vị tử đạo vì lòng nhân đạo. cha Helmut Schaller, giám tỉnh dòng Palatine ở Đức, nhận định rằng cha Henkes là một linh mục theo đặc sủng thánh linh. Nhân cách của cha được chín mùi trong công tác mục vụ và đi tới độ xả thân quên mình. Sự dấn thân của cha trong việc bênh vực phẩm giá con người là chứng tá quan trọng cho thời đại ngày nay. Án phong tranh phước cho cha Henkes đã được Đức Giám mục Franz Kampfhaus của giáo phận Limburg khởi sự năm 2003 và 15 năm sau đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh cha Francisco đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cha như một vị tử đạo vì sự oán ghét đức tin. Lễ tôn phong sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật tới đây tại nhà thờ chính tòa giáo phận Limburg. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Đại diện tòa thánh tại Geneva kêu gọi bảo đảm nước uống. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Zukovic đã kêu gọi các chính quyền và cộng đồng quốc tế bảo đảm quyền được có nước uống để tránh những căng thẳng lớn và chiến tranh trong tương lai. Trong bài tham luận hôm 9 tháng 9 vừa qua tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Zukovic, người Slovenia, nhận định rằng, ngay từ bây giờ, điều quan trọng là làm sao để mọi người được bảo đảm có nước uống là yếu tố sinh tử đối với cuộc sống con người. Theo Đức Tổng giám mục Zukovic, một điều rất đáng khen là Liên Hiệp Quốc muốn quan tâm và coi an ninh về nước uống như một nhân quyền trong lĩnh vực công cộng. Nhưng rất tiếc là, như một phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho thấy, một số chính quyền địa phương và quốc gia, cũng như các vị hữu trách về các dịch vụ nước, hoàn toàn không quan tâm tới vấn đề này, không để ý tới nghĩa vụ của họ là làm sao để mọi người có nước để dùng. Ngoài ra, tình trạng không được những nguồn nước uống cũng tạo nên những chênh lệch và khủng hoảng giữa con người với nhau trên thế giới. Đức Tổng giám mục Zukovic nhắc đến sự kiện hiện nay hơn 2 tỷ 200 triệu người trên trái đất không được nước trong lành để sử dụng. Thật là một con số đáng kinh ngạc như Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF nhận xét. Thậm chí 785 triệu người chưa được cung cấp nước, đặc biệt là những gia đình hoặc cá nhân sống tại những vùng nghèo nhất thế giới. Vị đại diện tòa thánh cũng nhận xét rằng, sự liên tục làm ô nhiễm và phân phối nước không đều càng gia tăng tình trạng nghèo của những người vốn đã phải chịu đau khổ trên hoàn cầu. Vì thế, cần cấp thiết để ra những biện pháp chấm dứt tệ trạng đó. Điều quan trọng là không ai bị kỳ thị hoặc bị thiệt thòi trong lĩnh vực này. Nước bẩn từ các sông cũng là một vấn đề như sự thiếu vệ sinh. Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 2 tỷ người không có hệ thống vệ sinh sạch sẽ, an toàn, khiến cho các thứ bệnh tật có thể lan tràn mau lẹ và là một đe dọa chết chóc cho các trẻ em. Một ví dụ đau buồn là trường hợp Nam Sudan, bệnh dịch tả bộc phát tại đó từ mùa hè năm 2016 đã làm cho hơn 400 người chết. Tin Viên, Áo Quốc. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ quyên được hơn 111 triệu euro. Trong năm 2018, Tổ chức Bác Ái Công Giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được 111 triệu 100 ngàn euro để trợ giúp các giáo hội gặp khó khăn qua 5.019 dự án tại 139 nước, cụ thể là 1.160 giáo phận. Theo phúc trình thường niên được công bố hôm 10 tháng 9 vừa qua, có 330.000 ân nhân đã gửi tiền về 23 văn phòng quốc gia của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Phần lớn nhất ngân khoản quyên góp, tức là 27% được dành để tài trợ các dự án của giáo hội tại Phi Châu, 25% tại Trung Đông. Ngân khoản trợ giúp cho miền này gia tăng nhiều trong những năm gần đây. Kể từ mùa xuân Ả Rập năm 2011, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ tổng cộng 99 triệu euro cho giáo hội tại Trung Đông, trong đó nguyên trong năm 2018 có hơn 18 triệu euro. Hơn 1/8 ngân khoản tài trợ trong năm ngoái được dành để giúp đỡ các tín hữu Kitô ở Trung Đông phải di tản hoặc bị trục xuất khỏi quê hương của họ, giúp tái thiết gia cư của họ tại Syria và Iraq. Nhờ tài trợ này, gần 1.480 gia cư và các căn hộ của các tín hữu Kitô được tái thiết. Tại hai nước Syria và Iraq, sự trợ giúp trong năm nay và năm tới dành cho các tín hữu Kitô cũng được coi là tuyệt đối cần thiết. Tuy các cuộc giao tranh có phần giảm bớt, nhưng các cơ cấu bị phá hủy, các nhà thương không có đồ thiết bị và thuốc men. Các cơ quan từ thiện lớn, phần lớn không còn hoạt động tại chỗ. Tình trạng các tín hữu Kitô sống tại những vùng ấy chưa bao giờ khó khăn như hiện nay. Năm 2018, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ dành 8,6 triệu euro cho Syria, đây là mức cao nhất, tiếp đến là Iraq với 5,6 triệu euro, Ấn Độ 5,2 triệu, Ukraine 3,2 triệu và Cộng hòa Dân chủ Congo 2,8 triệu. Tổng cộng, trong năm 2018, có 2.470 gia cư, nhà nguyện, nhà thờ, tu viện, chủng viện và trung tâm mục vụ được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp xây cất. Ngoài ra, có 40.569 linh mục, tương đương với 10% số linh mục trên thế giới, được tổ chức bác ái quốc tế này trợ giúp các ý lễ. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ do cha Staten, người Hòa Lan, thành lập sau Thế chiến thứ hai và nay là một cơ quan thuộc tòa thánh. Tin Vatican. Ủy ban cấp cao về văn kiện huynh đệ nhân loại, nhóm khóa họp đầu tiên. Hôm 11 tháng 9 vừa qua, Ủy ban cấp cao nhằm đạt tới các mục đích của văn kiện về tình huynh đệ nhân loại do Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam của Đại học Al-Azhar ký kết tại Abu Dhabi hồi đầu tháng 2 năm nay, đã nhóm khóa họp đầu tiên tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Ủy ban gồm 7 thành viên. Đại diện tòa thánh trong ủy ban là Đức Hồng Y Tân Tử Miguel Angel Ayuso Guisot, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn, và trong đó có Đức ông Johannes Lazzi Gates, người Ai Cập, bí thư riêng của Đức Thánh Cha. Đại diện cho Đại học Al-Azhar ở Ai Cập có giáo sư Mohamed Abdel Salam, thẩm phán và cựu cố vấn của Đại Imam Al-Tayyeb cùng một số chức sắc khác. Sở dĩ ngày 11 tháng 9 được chọn để nhóm phiên họp đầu tiên của ủy ban là vì ủy ban muốn biểu lộ ý chí xây dựng sự sống và tình huynh đệ tại nơi mà người khác đã gieo rắc chết chóc và tàn phá, như vụ khủng bố tại ngọn tháp song đôi ở New York, Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đức Thánh Cha đã chào thăm các thành viên và các vị hữu trách trong ban bí thư của ủy ban và tặng cho mỗi người bản văn kiện về tình huynh đệ nhân loại do Thư viện Vatican thực hiện. Ngài cũng cảm ơn và khích lệ các thành viên trong công tác xây dựng tình huynh đệ để tạo nên một chính sách mới, không những với bàn tay giơ ra, nhưng còn với trái tim rộng mở. Trong khóa họp, Ủy ban cấp cao thảo luận về quy chế điều hành hoạt động của Ủy ban, đồng thời đề ra một số bước cụ thể để khởi sự hoạt động, trong đó có đề nghị với Liên Hiệp Quốc thành lập Ngày Huynh đệ Nhân loại trong khoảng từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 2 mỗi năm, là thời điểm ký kết văn kiện tình huynh đệ nhân loại hồi đầu năm nay tại Abu Dhabi. Khóa họp tới đây của ủy ban được ấn định vào ngày 20 tháng 9 tại New York. Tin Israel. Công giáo tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cử hành tháng truyền giáo. Giáo hội Công giáo tại Thánh địa đang tích cực chuẩn bị cử hành tháng 10 tới đây là tháng truyền giáo đặc biệt. Trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, ban chuẩn bị cho biến cố này đã nhóm khóa họp thứ 3 tại văn phòng của các hội giáo hoàng truyền giáo ở thành phố cảng Haifa, Israel, dưới sự điều hợp của cha Michael Abdo dòng Camelo Nhật Xét, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo tại Thánh địa, và với sự tham dự của 20 đại diện các cơ quan mục vụ tại miền này. Cha Michael Abdo nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, trong giai đoạn chuẩn bị này, chúng tôi quan tâm phổ biến sâu rộng các thông tin về việc cử hành tháng truyền giáo đặc biệt và về chủ đích của tháng này. Rồi chúng tôi đón nhận từ các đại diện của các giáo xứ và hội đoàn giáo hội về những sáng kiến họ muốn thăng tiến và linh hoạt tại các nơi. Sau đó, chúng tôi sẽ xác định chương trình toàn bộ để đệ trình lên các giám mục. Đây không phải là thực hiện một loạt các sáng kiến từ trên bổ xuống, nhưng là làm nổi bật chiều kích truyền giáo của các sinh hoạt giáo hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại buổi gặp gỡ giới trẻ Madagascar hôm 7 tháng 9 vừa qua. Trong buổi gặp gỡ giới trẻ Madagascar hôm 7 tháng 9 vừa qua tại cánh đồng giáo phận Soamandrakizay, Antananarivo, Madagascar, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài huấn dụ như sau. Cha cảm ơn các con vì những lời chào mừng của các con. Cũng xin cảm ơn các con, các người trẻ thân mến, những người đã đến từ mọi nơi của hòn đảo xinh đẹp này, bất chấp nhiều cố gắng và khó khăn mà điều này đã gây ra cho nhiều người các con. Tuy nhiên các con đang ở đây. Điều đó làm cho cha hạnh phúc hơn khi cùng các con tham dự buổi canh đức cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã mời chúng ta tới. Cảm ơn các con vì những bài hát và điệu múa truyền thống mà các con đã biểu diễn với sự nhiệt tình như vậy. Mọi người đã nói với cha trước về niềm vui và sự nhiệt tình đáng chú ý của các con, và họ không sai. Cảm ơn các con Rova Sitaka và Bavi Elisa vì đã chia sẻ với mỗi chúng ta quá trình tìm kiếm đầy hy vọng và thách thức đã đưa các con đến đây hôm nay. Thật tốt biết bao khi gặp hai người trẻ tuổi với một đức tin sống động, một niềm tin đang tiến bước. Chúa Giê-xu luôn để trái tim chúng ta bồn chồn, người chỉ đường cho chúng ta và khiến chúng ta tiến bước. Các môn đệ của Chúa Giê-xu nếu muốn lớn lên trong tình bạn không được đứng yên, phàn nàn hoặc nhìn vào bên trong. Họ cần phải di chuyển, hành động, cam kết vì biết chắc rằng Chúa đang hỗ trợ và đồng hành với họ. Đó là lý do tại sao cha thích nghĩ về mọi người trẻ như một người tìm kiếm. Các con có nhớ câu hỏi đầu tiên Chúa Giê-xu đặt ra cho các môn đệ của người bên bờ sông Giọc-đan hay không? Các con tìm kiếm gì? Chúa biết rằng chúng ta đang tìm kiếm niềm hạnh phúc mà vì nó chúng ta đã được dựng nên, và là niềm hạnh phúc thế giới sẽ không lấy khỏi chúng ta. Mỗi người biểu lộ điều đó cách khác nhau, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tất cả các con đều đang tìm kiếm hạnh phúc mà không ai có thể lấy khỏi chúng ta. Này Đô Ba, con nói với chúng ta rằng trong trái tim con muốn đến thăm tù nhân từ lâu. Con bắt đầu bằng cách giúp đỡ một linh mục trong thừa tác vụ của Ngài, và dần dần con ngày càng tham gia nhiều hơn, đến độ điều này trở thành sứ mệnh bản thân của con. Con nhận ra rằng cuộc sống của con là một sứ mệnh. Được phát sinh từ đức tin, việc tìm kiếm này giúp làm cho thế giới nơi chúng ta sống trở thành tốt hơn, phù hợp hơn với tin mừng. Những gì các con đã làm cho người khác cũng biến đổi các con. Nó thay đổi cách nhìn và đánh giá con người của các con. Nó làm cho các con thành người công bằng và nhạy cảm hơn. Các con đã hiểu và khám phá ra rằng, Chúa là một phần của cuộc đời các con. Người ban cho các con một hạnh phúc mà thế giới không thể lấy mất khỏi các con. Trong sứ mệnh của mình, các con đã học được cách ngừng dán nhãn hiệu lên mọi người và thay vào đó gọi họ bằng tên như Chúa làm với chúng ta. Người không gọi chúng ta bằng tội lỗi, lỗi lầm, thiếu sót, giới hạn của chúng ta, nhưng bằng tên của chúng ta. Mỗi chúng ta đều quý giá trong mắt của người. Ma quỷ cũng biết tên của chúng ta. Nhưng nó thích gọi chúng ta bằng cách liên tục nhắc nhở chúng ta về tội lỗi và lỗi lầm của chúng ta. Bằng cách này, nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng, dù chúng ta có làm bao nhiêu, không có gì có thể thay đổi, mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Chúa không có bất cứ điều gì như thế. Chúa luôn nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta quý giá như thế nào trong mắt của người, và người giao phó cho chúng ta một sứ mệnh. Các con đã học được cách nhìn thấy sự khác biệt của mỗi người, nhưng còn cả lịch sử ẩn sau mỗi khuôn mặt nữa. Các con đã từ bỏ những lời chỉ trích nhanh chóng và dễ dãi luôn làm tê liệt chúng ta, và các con đã học được điều gì đó mà, đối với nhiều người, phải mất nhiều năm để khám phá. Điều này nhắc nhở chúng ta về một trong những món quà đẹp nhất mà tình bạn của chúng ta với Chúa Giê-xu có thể cung ứng cho chúng ta. Người ở trong các con, người ở bên các con, và người không bao giờ bỏ rơi các con. Tuy nhiên, dù các con có đi lang thang bao xa, người luôn ở đó, đấng phục sinh. Người gọi các con, và người chờ các con quay lại với người, và bắt đầu lại một lần nữa. Và người giao phó cho các con một sứ mệnh. Hôm nay, người yêu cầu tất cả chúng ta khám phá và ăn mừng món quà đó. Cũng từ kinh nghiệm bản thân, chúng ta biết rằng, mọi người có thể đi lạc hướng và chạy theo những ảo tưởng gù quyến luôn hứa hẹn những gì xem ra là niềm vui nhanh chóng, dễ dãi và tức thời. Nhưng cuối cùng, chỉ khiến trái tim, giấc mơ và tâm hồn của chúng ta bị mắc kẹt giữa đường. Khi chúng ta còn trẻ, những ảo tưởng này quyến rũ chúng ta bằng những lời hứa hẹn mà sau cùng chỉ làm chúng ta chết đứng. Chúng lấy đi sức sống và niềm vui của chúng ta. Chúng để chúng ta lệ thuộc và cái đắng bị mắc kẹt trong một ngõ cụt. Về việc trở nên cay đắng, có lẽ không phải vậy, nhưng có một rủi ro mà các con có thể bắt đầu nghĩ tới. Đó là các mọi thứ vốn hiện hữu, không có gì sẽ thay đổi và không ai có thể thay đổi dù chỉ một điều duy nhất. Đặc biệt khi các con thiếu những điều cần thiết căn bản để sống qua ngày hoặc theo đuổi việc học, hoặc khi các con nhận ra rằng không có việc làm, sự ổn định và bất công xã hội, tương lai của các con bị chặn đứng và sau đó bị cám dỗ bỏ cuộc. Chúa là người đầu tiên nói với các con, không, đó không phải là con đường để đi. Người đang sống và người muốn các con được sống. Người muốn các con chia sẻ mọi tài năng và đặc sủng của các con, mọi giấc mơ và tài năng của các con. Chúa gọi mỗi chúng ta bằng tên và nói, hãy theo cha. Người không kêu gọi chúng ta chạy theo ảo ảnh, nhưng trở thành môn đệ truyền giáo, ở đây và lúc này. Người là người đầu tiên bác bỏ tất cả những giọng nói sẽ ru ngủ các con, khiến các con trở nên thụ động, tê liệt và lãnh đạm, và do đó ngăn các con tìm kiếm những chân trời mới. Với Chúa Giê-xu, luôn có những chân trời mới để tìm kiếm. Người muốn thay đổi chúng ta và biến cuộc sống của chúng ta thành một sứ mệnh. Nhưng người nói với chúng ta, đừng sợ bẩn tay. Qua các con, tương lai sẽ đến với Madagascar và đến với giáo hội. Chúa là người đầu tiên tin tưởng các con, nhưng người cũng yêu cầu các con tin tưởng vào chính mình và các kỹ năng và khả năng của chính các con, những điều có rất nhiều. Người yêu cầu các con khuyến khích nhau, và cùng người viết một trang đẹp đẽ nhất trong cuộc đời các con, bác bỏ sự lãnh đạm, và giống như Rova, cung ứng một câu trả lời Kitô giáo cho nhiều vấn đề mà các con đang gặp phải. Chúa kêu gọi chúng ta trở thành những người xây dựng tương lai. Người kêu gọi các con đóng góp như chỉ các con mới có thể đóng góp bằng niềm vui và sự tươi mới trong đức tin của các con. Cha muốn mỗi các con tự hỏi, Chúa Giê-xu có thể tin tưởng vào tôi không? Chúa không tìm kiếm những nhà thám hiểm đơn độc. Người giao cho chúng ta một sứ mệnh, đúng, nhưng người không sai chúng ta đơn độc ra ngoài chiến tuyến. Và vì Elisha đã đưa ra điểm này rất hay, không thể là một môn đệ truyền giáo một mình được. Chúng ta cần những người khác để trải nghiệm và chia sẻ tình yêu và niềm tín thác mà Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy. Một cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giê-xu là điều chủ yếu, không chỉ đơn giản như các cá nhân mà còn trong cộng đồng. Chắc chắn, chúng ta có thể tự mình hoàn thành những điều tuyệt vời, nhưng cùng nhau, chúng ta có thể mơ ước và thực hiện những điều chưa mơ tưởng tới. Và vì nói về điều này cách độc đáo, chúng ta được mời gọi tìm khuôn mặt của Chúa Giê-xu nơi khuôn mặt của người khác. Bằng cách cử hành đức tin trong gia đình của chúng ta, bằng cách tạo ra mối liên kết huynh đệ, bằng cách tham dự vào cuộc sống của nhóm hoặc phong trào, và bằng cách khuyến khích nhau cùng nhau thắp sáng đường mòn trong tình liên đới. Nhờ cách này, chúng ta có thể học cách biện phân những nẻo đường mà Chúa đã mời chúng ta chọn những chân trời mà người đang chuẩn bị cho các con. Đừng bao giờ rút lui khỏi người khác hoặc muốn đi một mình. Đây là một trong những cám dỗ tồi tệ nhất có thể có. Trong cộng đồng, chúng ta có thể học cách nhận ra những phép lạ nhỏ bé hàng ngày, như tất cả những điều giúp chúng ta thoáng nhìn thấy việc bước chân theo và yêu mến Chúa Giê-xu đẹp đẽ nhược bao. Thông thường thì một cách khiêm tốn hơn, như trong trường hợp cha mẹ của con và vì ạ. Mặc dù họ xuất phát từ các nhóm dân tộc khác nhau, mỗi nhóm có phong tục và truyền thống riêng, tình yêu lẫn nhau của họ đã cho phép họ vượt qua những thử thách và bất đồng. Họ chỉ cho các con một con đường đẹp đẽ để bước đi, một con đường được xác nhận mỗi lần họ cho hoa quả trái đất để dâng lên bàn thờ. Chúng ta cần những nhân chứng này xiết bao. Hoặc như gì của con hay các giáo lý viên và linh mục từng đồng hành và hỗ trợ họ khi họ lớn lên trong đức tin. Tất cả những điều này đã giúp đỡ và khuyến khích các con và dẫn đến việc các con nói xin vâng. Tất cả chúng ta đều quan trọng và cần thiết, và không ai có thể nói, tôi không cần anh, hay anh không phải là một phần của kế hoạch yêu thương này vốn là giấc mơ của Chúa Cha khi người dựng nên chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta là một gia đình lớn, và vì vậy chúng ta có thể học được rằng chúng ta có một người mẹ, quan thầy của Madagascar, được trình nữ diễm phúc Maria. Cha luôn luôn có ấn tượng trước quyết tâm khi mẹ Maria lúc còn trẻ nói lời xin vâng, sự quyết tâm khi Ngài nói với thiên thần, hãy để việc đó được thực hiện cho tôi. Ngài còn lâu mới nói, vâng, nhưng hãy để xem sự việc sẽ ra sao. Mẹ Maria không thể tưởng tượng được việc nói rằng, hãy để xem sự việc sẽ ra sao. Ngài đơn giản chỉ thưa, xin vâng. Đó là tiếng xin vâng của tất cả những người sẵn lòng cam kết và chấp nhận rủi ro, sẵn sàng đánh cuộc mọi sự mà không có bất cứ bảo đảm nào, ngoại trừ niềm tin chắc chắn khi biết họ là người mang một lời hứa. Người phụ nữ trẻ đó bây giờ là người mẹ trông chừng con cái mình khi chúng bước đi trong đời thường xuyên mệt mỏi và thiếu thốn, nhưng luôn lo lắng rằng ánh sáng hy vọng sẽ không bị dập tắt. Đó là những gì chúng ta mong muốn cho Madagascar, cho mỗi các con và bạn bè của các con, rằng ánh sáng của hy vọng sẽ không bị dập tắt. Mẹ của chúng ta đang nhìn vào cuộc tụ họp lớn lao của người trẻ này, những người yêu mến Ngài và tìm kiếm Ngài trong sự thinh lặng của trái tim họ, bất chấp sự ồn ào của thế giới và những huyên náo và sao lãng của cuộc hành trình. Họ cầu nguyện với Ngài rằng, niềm hy vọng của họ sẽ không bao giờ bị dập tắt. Cha giao phó cuộc sống của mỗi các con và cuộc sống của gia đình và bạn bè của các con cho mẹ Maria. Xin cho các con được bao giờ thiếu ánh sáng hy vọng, và xin cho Madagascar ngày càng trở thành vùng đất mà Chúa hằng mơ ước. Xin được mẹ đồng hành cùng các con và bảo vệ các con luôn mãi, và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên kết ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm vang lên tình yêu, vang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong tuần này, chúng ta chia sẻ với nhau đề tài tính khôi hài cho bạn sức mạnh và niềm vui.
Tôi chạy tan niềm đau và vang lên từ lâu vây kín quanh đời.
Trong tạp chí Reader Digest, tác giả Lori Lynn Rack thuật lại rằng em bé tên là Ivan, 4 tuổi, đang trên giường bệnh và tay em đang được truyền nước biển. Em bị nhiễm trùng, một đêm mắt sưng húp. Nhưng em đang cười ngất vì em đã nhìn thấy đoàn người làm trò hề đang tới giường em. Dẫn đầu là cô Donna Merman, người sáng lập xe hề cùng với đoàn người chuyên làm trò hề mua vui tại các dưỡng viện cô nhi, đặc biệt là tại nhà thờ Tin Lành gần đó. Chiếc xe của nhóm xiếc chở đầy các dụng cụ làm trò như bóng huỳnh quang ngũ sắc, bút chì màu và các hình nộm cười đủ kiểu. Cô cùng với nhóm tình nguyện viên đi thăm các trẻ bị bệnh, nhất là các trẻ bị đau nguy hiểm, không còn hy vọng chữa trị. Vừa để chiếc xe ngoài hành lang, cô Donna bước vào phòng em Evan và cười đùa với em. Em đã lấy vợ chưa? Cô Donna hỏi em bé, trong khi các tình nguyện viên cho em bút màu và bánh kẹo. Evan cũng đùa lại, chưa cô ạ, với giọng nói cũng đùa nghịch. Em bé cười ngất khi một người trong nhóm hề lấy đèn ngũ sắc rọi vào mặt em, và cô cười toát miệng trông rất hay. Evan hỏi cô tình nguyện viên rằng, làm sao cô có thể làm được luôn như vậy? Bé Evan quên cả đau đớn và trở lại vui vẻ hồn nhiên, khiến mẹ em cũng cười luôn và bà nói, con tôi đã bắt đầu ăn thêm được rồi đó. Nhiều bác sĩ, y tá và cán sự nhà thương có cùng quan điểm như sau. Nụ cười là ánh mặt trời trong nhà. Người biết cười là người có khả năng nhìn thấy khía cạnh vui tươi của cuộc đời. Theo những người kinh nghiệm, thì cười làm giảm đau và có thể giảm đi sức mạnh của các vi khuẩn đang tác hại trong các tế bào, làm cho các chất kháng tố thêm mạnh hơn để chống cự lại nhiễm trùng trong cơ thể. Đồng thời, cười cũng có thể làm cho lồng ngực nở rộng, không khí chuyển vào cơ thể và giúp cho nhịp tim điều hòa và con người trở nên sảng khoái hơn. Tác giả Minh Nghĩa trong cuốn Sống Lạc Quan, Vui Vẻ Thành Đạt đã chia sẻ như sau. Tiếng cười trong đùa vui đã làm cho con người thêm khỏe mạnh, trừ khử được nhiều bệnh tật. Vì rằng, mỗi khi vui cười, miệng của chúng ta mở ra, các cơ ở mặt, ở cổ, ở bụng, ở ngực, vân vân đều co giãn. Tiếng cười làm cho ta hô hấp sâu hơn, lấy được nhiều oxy cho máu, các mao quản và mạch máu đều giãn nở ra, không tắc nghẽn, bạch huyết cầu được gia tăng, dạ dày co bóp khỏe hơn, tuyến hạch nước bọt, tuyến dịch vị đều được kích thích phát triển. Cười vui giúp ta trút bỏ phiền não và các độc tố ứ động trong người, làm cho ta phấn chấn, trẻ trung, giúp ta khỏe mạnh, chiến thắng bệnh tật, mang lại thành đạt hạnh phúc. Vì vậy mà người ta đã nói, người nào cười được 3 trận một ngày thì người đó có thể trẻ mãi không già. Con người sinh ra đã phải chiến đấu và đương đầu với nhiều nghịch cảnh, vì thế con người cần tiếng cười, cần thái độ vui tươi để giúp đương đầu với sự thật mà vẫn có thể lạc quan yêu đời được. Vì thế, một học giả đã nhận xét, trên thế gian này, chỉ mình con người phải gánh chịu nhiều đau khổ quá ghê gớm, đến nỗi phải sáng tạo ra những tiếng cười.
Tôi lên khỏi hố sâu tội đời, đồng hành cùng với tôi. đang nói với thầy trong cuộc đời một thuở tình thương yêu thương.
Đã được khoa học minh chứng, tiếng cười là cách trị liệu rất tốt cho bệnh nhân, không có gì mới mẻ cả. Kinh Thánh cũng đã nói về điều đó, một trái tim vui tươi là một liều thuốc hiệu nghiệm. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu luôn luôn chào các môn đệ, bình an cho các con, đừng sợ. Sự bình an và không sợ hãi đem lại cho tâm hồn một niềm vui to lớn không ai có thể lấy được. Chúa nói với các môn đệ trong đêm trước khi Ngài chịu khổ nạn với những lời an ủi tràn đầy hy vọng, vì Ngài biết rằng chỉ trong hy vọng mới có niềm vui thực sự. Ngài so sánh niềm vui đó như đứa con của một bà mẹ. Chúa muốn nói cho chúng ta biết rằng sau đau khổ, mình sẽ có niềm vui. Vì niềm vui có được là vì mình đã chiến thắng trên bệnh tật và đau khổ. Khoa học nối kết vui cười với sức khỏe như thế nào trong cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ do tác giả thời danh Norman Cousin đã chọn đề tài Bộ xương bệnh hoạn. Ông Cousin bị một chứng bệnh nan giải và đau đớn, bệnh thấp khớp trầm trọng. Ông quyết định chính mình cho toa trị bệnh và toa thuốc của ông như sau, cười và vitamin C là đủ. Ông luôn mang phim hề vào phòng bệnh tại nhà thương và ông xem đi xem lại trò hài hước để ông cười. Ông cũng xin một y tá tìm các câu chuyện cười vui để đọc cho ông. Sau cùng, ông đã chia sẻ như sau. Tôi đã tìm ra giải pháp thích hợp nhất để chữa bệnh. Đó là, sau 10 phút cười hả dạ, tôi như có được một liều thuốc mê giảm đau, và tôi được hưởng ít nhất là 2 giờ không còn cảm giác đau nữa. Rồi từ từ, ông có thể đi lại và cảm thấy đời vui tươi, tràn đầy nhựa sống. Donald Walter, trong cuốn sách của ông, Xác quyết để tự chỉnh, đã viết như sau. Hài hước là phương thế hữu hiệu để có tầm nhìn sâu rộng, vượt qua thử thách và khó khăn trong đời. Khi không quá quan trọng hóa sự việc, ta dễ siêu thoát hơn. Nhưng cũng đừng cười cợt quá đáng, kẻo tâm trí ta thành rỗng tuếch và nhân sinh quan của ta ra nông cạn. Thật sự, phải nhìn xa mới có được óc hài hước. Cách tốt nhất để được như thế, ta phải biết cười với Thiên Chúa. Cười trong sự cảm nhận về niềm vui của Chúa trong lòng mình. Đừng cười người, nhưng hãy cười với người. Vì hài hước đem lại thân ái, chứ không phải chế nhạo. Hãy cười thật vui, và mọi người sẽ cười với bạn. Bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học. Nói về đền thánh Đức Bà Mân Côi Chiquinquirá bên Colombia và Venezuela.
Kính thưa quý vị thính giả, cũng như nhiều dân tộc châu Mỹ Latin, người dân Venezuela rất sùng kính Đức Mẹ. Đây cũng là quốc gia đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần và có nhiều đền thánh kính Đức Mẹ. Lòng tôn sùng Đức Mẹ gia tăng dọc dài các thế kỷ. Ngay từ thời người Tây Ban Nha khám phá ra châu Mỹ Latin và bắt đầu chinh phục vùng đất Venezuela năm 1525, ông Marcelo Villalobos đã thành lập thành phố thủ phủ đảo Margarita và đặt tên là thành phố Đức Mẹ hồn xác lên trời. Trong thời thuộc địa thủ đô Caracas đã từng được gọi là thành phố Đức Bà Caracas. Rất nhiều làng mạc, khu phố, đường xá thường mang tên Đức Mẹ, nhất là sau vụ Đức Bà rừng già hiện ra với ông Coromoto, tộc trưởng của bộ lạc thổ dân Cospes năm 1651-1652. Năm 1658, kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Caracas thề hứa bênh vực giáo lý Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và long trọng cử hành lễ Đức Mẹ. Năm 1721, cùng lời thề hứa ấy cũng được đưa vào trong quy chế của đại học và các sinh viên theo học cũng phải thề hứa như vậy. Cả cuộc chiến giành độc lập cũng đã được người dân Venezuela phát động nhân danh và dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Ngày 22 tháng 7 năm 1818, sau khi thắng trận tại Los Orcones, tướng José Ribas cũng đã tới kính viếng đền thánh Barquisimeto và đặt gươm của mình trên bàn thờ kính Đức Mẹ Hòa Bình. Trong các thời gian sau này, vào năm 1927, tất cả các giám mục đã cùng nhau chính thức thánh hiến nước Venezuela cho Đức Bà Coromoto, bổn mạng chính của đất nước này. Năm 1952, Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố Đức Bà Coromoto là bổn mạng chính của Cộng hòa Venezuela. Có thể nói, trong lịch sử phong phú của mình, lòng sùng kính Đức Mẹ của dân nước Venezuela đã không thuyên giảm, trái lại càng gia tăng, được canh tân và củng cố trong các thập niên sau này. Điều này được chứng minh bởi sự hiện diện của rất nhiều đền thánh và các cuộc hành hương kính viếng của tín hữu, trong đó có các đền thánh Đức Bà Coromoto, Đức Bà Mân Côi Chiquinquirá, tại Maracaibo, Đức Bà An Ủi Tariba, Đức Bà Altagracia tại Quibor, Đức Bà Copacabana tại Guarenas và nhiều đền thánh khác rải rác khắp nơi trong nước Venezuela.
Đức Bà Mân Côi Chiquinquirá là tước hiệu Đức Mẹ, không chỉ được người dân Venezuela tôn kính mà cũng được tôn kính tại nhiều nước Mỹ Châu Latin khác như Colombia, Ecuador, Peru và cả tại Tây Ban Nha nữa. Tước hiệu nguyên thủy gắn liền với hình được giữ trong vương cung thánh đường đền thánh Chiquinquirá trên núi Chiquinquirá, cách thủ đô Bogota của Colombia 157 cây số. Hình vẽ này do ông Alonso de Narváez vẽ trên một tấm vải bông được dệt theo các kỹ thuật cổ xưa nhất của các thổ dân giữa năm 1560 đến 1562, và là một trong các chứng tá cổ xưa nhất của nghệ thuật tôn giáo Kitô và Thánh Mẫu tại Colombia. Lịch sử lòng sùng kính ảnh Đức Bà Mân Côi Chiquinquirá khởi sự hồi đầu thế kỷ 16, vào thời có các đoàn quân Tây Ban Nha thám hiểm và đánh chiếm vùng này. Trong các đoàn quân thám hiểm, luôn luôn có các linh mục thừa sai đi theo để truyền giảng tin mừng. Năm 1560, ông Antonio de Santana đã nhận được lệnh cai quản vùng đất chung quanh thành phố Kikinkira. Ông cho xây nhiều dinh thự khác nhau cho việc hành chánh cũng như nhà ở cho các thổ dân và người nô lệ. Và như thông lệ, ông cũng cho xây một nhà nguyện cho việc phụng tự. Linh mục André Jaracker, dòng Đa Minh, phục vụ trong vùng này, muốn có một ảnh Đức Mẹ trong nhà nguyện. Cha sinh họa sĩ Alonso Navarez sống tại thành phố Tunche, vẽ một bức hình Đức Mẹ Mân Côi với hai thánh Anton thành Padova và thánh André Tông Đồ ở hai bên. Năm 1563, ảnh được vẽ xong trên vải vong dệt theo kỹ thuật của các thổ dân và được đặt trong nhà nguyện. Nhưng ngôi nhà nguyện này với mái tranh sau vài năm thì bị hư hại, và ảnh Đức Bà Mân Côi trưng bày trong nhà nguyện cũng bị mưa gió và thời tiết khắc nghiệt, làm phai màu, không còn trông thấy rõ nét vẽ nữa. Vì thế, năm 1585, ảnh được tặng cho một nơi khác, thỉnh thoảng được dân chúng trong vùng dùng như nhà nguyện để đọc kinh. Ngày 26 tháng 12 năm 1586 thì xảy ra sự lạ, được gọi là sự lạ canh tân. Bà Maria Ramos là một phụ nữ đạo đức có thói quen chăm chỉ săn sóc nhà nguyện và ảnh Đức Mẹ, cùng với một phụ nữ thổ dân khác tên là Isabel và người con trai của bà đã chứng kiến phép lạ ảnh Đức Mẹ được canh tân với các màu sắc rực rỡ như khi mới được vẽ, mà không có bàn tay con người can thiệp. Tin đồn lan nhanh trong toàn vùng, khiến cho rất đông tín hữu bắt đầu kéo nhau đến hành hương kính viếng. Ngày 10 tháng Giêng năm 1587 và ngày 12 tháng 9 cùng năm, giáo quyền đã cho điều tra kỹ lưỡng và công nhận phép lạ. Tín hữu làm một căn chòi mới bằng sậy, gỗ và rơm để trưng bày ảnh Đức Mẹ Mân Côi. Vì nhận thấy số tín hữu tuấn về hành hương ngày càng đông, Đức cha Luis Zapata de Cardenia, tổng giám mục Bogota, ra lệnh xây một nhà thờ tại nơi xảy ra phép lạ.
Vào đầu thế kỷ 19, để cất giữ ảnh Đức Bà Mân Côi, nhà thờ như thấy hiện nay được xây cất tại một nơi khác với nơi phép lạ đã xảy ra, vì lý do trong vùng này có nhiều vụ động đất. Trong khi đó, lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Chiquinquira ngày càng gia tăng trong dân chúng thuộc mọi giai tầng xã hội. Chính ông Simon Bolivar là người đã dùng kho tàng của đền Thánh Đức Mẹ để tài trợ cho cuộc chiến giành độc lập, cũng đã nhiều lần tới hành hương đền Thánh Đức Bà Mân Côi Chiquinquira để xin Đức Mẹ phù hộ cho ông thành công trong cuộc chiến giành độc lập. Năm 1908, cha Vicente Maria Cornejo, giám tỉnh dòng Đa Minh, và cha José Ángel Lambona, giám đốc đền Thánh, đã cùng với các giám mục lần đầu tiên nhóm họp xin tòa thánh cho phép cử hành lễ đội triều thiên cho ảnh Đức Bà Mân Côi. Lễ nghi đã được cử hành long trọng ngày 9 tháng 7 năm 1919, cùng với việc tuyên bố Đức Trinh Nữ Chiquinquira là nữ vương Colombia. Ngày 3 tháng 7 năm 1986, Đức Thánh Cha Gioan Paulo II cũng đã viếng thăm đền thánh này. Giảng trong thánh lễ cử hành kính Đức Mẹ, Ngài đã hướng tới Mẹ và thưa rằng, có nhiều nơi trên trái đất, từ đó các con cái của dân Thiên Chúa được sinh ra bởi giao ước mới, không ngừng lặp lại với Mẹ những lời của phúc thật này. Bà được chúc phúc giữa mọi phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến thăm tôi như thế này? Và một trong những nơi này mà Mẹ đã muốn viếng thăm như nhà của bà Elizabeth là đây, đền Thánh Mẫu của dân Thiên Chúa trên đất Colombia. Ở đây tại Chiquinquira này, ôi Maria, Mẹ đã muốn tái lập luôn mãi nơi ở của Mẹ. Trong bốn thế kỷ, sự hiện diện thức tỉnh và hữu hiệu của Mẹ đã liên lỉ đồng hành với các sứ giả tin mừng trên các vùng đất này để làm nảy sinh ra nơi chúng sự phong phú vô biên của cuộc sống Kitô với ánh sáng và ơn thánh của con Mẹ. Hôm nay, chúng con có thể lặp lại bằng cách nhớ tới các lời mà vị tiền nhiệm đáng kính của con đã nói rằng, Colombia là ngôi vườn thánh mẫu. Giữa các đền thánh, Đức Bà Chiquinquira thống trị như mặt trời giữa các vì sao. Anh chị em rất thương mến, trong khi hoàn thành 400 năm kỷ niệm việc canh tân của hình ảnh được tôn kính này, tôi vui mừng hiệp ý với anh chị em trong cuộc hành hương đức tin và tình yêu này. tôi đến nơi đây để phụ phục dưới chân Đức Trinh Nữ, ước mong củng cố anh chị em trong đức tin và trong chân lý của Chúa Giêsu Kitô, cũng bao gồm sự thật về Đức Maria và lòng sùng kính đích thực đối với mẹ. Tôi cũng ước mong cùng anh chị em cầu nguyện cho hòa bình và cho sự thịnh vượng của quốc gia yêu dấu này, trước đấng mà anh chị em công bố là nữ vương hòa bình, và với lòng con thảo, anh chị em khẩn nài như là nữ vương Colombia. Đức bà Mâncôi Chiquinquira cũng rất được tín hữu Venezuela tôn kính. Vương cung thánh đường kính Đức bà Chiquinquira được xây tại thành phố Maracaibo trong tiểu bang Zulia, mà dân chúng thường gọi một cách thân thương là đền thánh Đức bà La Chinita hay Đức bà nhà quê.
Vào năm 1709, có một phụ nữ Venezuela nghèo đến giặt quần áo bên bờ hồ Maracaibo. Trong khi giặt quần áo, bất thình lình bà trông thấy một mảnh gỗ nhỏ đẹp trôi lềnh bềnh trên mặt hồ. Bà chợt nghĩ, mảnh gỗ nhỏ này thật là tốt để đậy vò nước lớn ở nhà. Vì vậy bà vớt lấy nó và đem về nhà đậy vò nước ở hành lang. Sáng hôm sau, bà chợt thức giấc vì nghe có vài tiếng đập vọng đến từ vò nước. Bà liền đến xem thì trông thấy từ mảnh gỗ đậy vò nước tỏa ra một ánh sáng lớn. Khi nhìn kỹ hơn, bà ngạc nhiên trông thấy hiện rõ lên mặt mảnh gỗ hình Đức bà Mâncôi Chiquinquira mà bà rất quen biết, vì ảnh được tôn kính tại thành phố Chiquinquira bên nước Colombia láng giềng. Bà liền hô to lên, "Phép lạ, phép lạ!" Chính vì thế mà con đường gần hồ được gọi là đường phép lạ, nơi có căn nhà của người đàn bà giặt quần áo. Ngay sau đó, nhiều người nghe bà la lớn đã chạy đến chứng kiến phép lạ, biến ngôi nhà khiêm tốn của bà trở thành nơi tôn kính ảnh Đức bà Mâncôi Chiquinquira. Tin đồn phép lạ lan nhanh và chính quyền quyết định tổ chức một cuộc rước đem ảnh Đức bà Mâncôi về nhà thờ chính tòa Maracaibo. Nhưng tới một khúc quanh, ảnh Đức mẹ trở thành nặng nỗi hai người đàn ông cầm ảnh không tiến bước được nữa. Bất thình lình một linh hứng đến với họ, có lẽ Đức mẹ không muốn được mang về nhà thờ chính tòa, nhưng đến một nhà nguyện gần đó vừa mới được dâng kính thánh Gioan Thiên Chúa. Vừa khi đoàn kiệu hướng về phía nhà nguyện mới, thì bức ảnh tự nhiên lại nhẹ nhàng như trước. Và thế là từ đó nhà nguyện thánh Gioan Thiên Chúa trở thành một trong những đền thánh có nhiều tín hữu đến hành hương kính viếng nhất nước Venezuela, cùng với đền thánh Đức bà Coromoto. Năm 1712, ông thống đốc Maracaibo quyết định xây một nhà thờ mới bằng gạch thay thế nhà nguyện nhỏ. Công trình xây cất khởi công năm 1717 và được hoàn tất vào giữa thế kỷ 18. Năm 1920, nhà thờ được Đức Giáo Hoàng Benedict XV nâng lên hàng vương cung thánh đường. Nhà thờ hiện nay được khởi sự năm 1920 với các phần nới rộng gồm 3 gian dọc, bên trong có nhiều hộc với tượng các thánh. 20 năm sau, ngày 18 tháng 11 năm 1942, có lễ đội triều thiên cho ảnh Đức Mẹ, và cũng kể từ ngày 18 tháng 11 năm đó, bắt đầu có lễ kính Đức Mẹ La Chinita Maracaibo, hay còn gọi Đức Bà nhà quê Maracaibo. Chính tại đền thánh này, nhiều tín hữu đã đến khẩn cầu Đức Mẹ và tín thác cho Đức Mẹ những ưu sầu phiền muộn đớn đau trong cuộc đời, và nhận được ủi an ơn thánh. Có nhiều người được khỏi bệnh trên thân xác và nhiều người khác được khỏi bệnh trong tâm hồn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời.
Kính thưa quý vị, Các bạn thân mến, chuyện kể rằng vào năm 1597, lệnh đắc đạo trên đất Nhật thật gắt gao. Chỉ trong một tuần lễ, mọi cơ sở công giáo đều bị triệt hạ, giáo sĩ bị bắt gần hết, giáo dân bị phân tán và khủng bố tàn tạ. Tại vùng Kamakura, người ta bắt được hai linh mục trẻ tuổi là Shimochi và Uyawa cùng nhiều ảnh tượng giải về Tokyo. Quan đại thần Sukamoto đã nhặt trong đống ảnh tượng một mẫu ảnh thật kỳ cục, người gì mà để trái tim ra ngoài. Sukamoto là một nhà nho uyên bác, có óc thực tế và thích tìm hiểu. Ông cầm mẫu ảnh trái tim coi qua rồi vứt vào sọt rác. Nhưng đến tối, ông nhớ lại và nghĩ bức ảnh kỳ lạ kia hẳn có một ý nghĩa nào đó. Ông lượm lại bức ảnh để trên bàn và suy nghĩ. Mãi đến gần 1 giờ sáng, vị đại thần mới thở ra nhẹ nhàng, khoan khoái. Tay cầm bút lông ghi dưới bức ảnh mấy chữ: đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả. Từ đó, Sukamoto đặt bức ảnh trái tim trên bàn làm việc một cách kín cẩm. Một hôm, có ông bạn Osaki đến chơi, thấy vậy hỏi: thế nào, bạn lại thích ảnh tượng của bọn tà đạo rồi sao? Ông đáp: đứng về mặt chính trị của triều đình thì tôi không dám phản kháng. Nhưng về mặt văn hóa và nhân đạo thì tôi rất thích bức ảnh này. Phải chăng bức ảnh này đã nói lên chương trình và hành động cùng lối xử thế tổng quát của Kitô giáo? Để ông bạn coi, đối với thiên hạ, tha nhân bên ngoài thì hữu tâm, còn với bản thân mình thì vô tâm. Cho nên họ mới vẽ trái tim để ra ngoài. Nghĩa là phải đem hết trái tim của mình ra mà phục vụ xã hội. Một tôn giáo dạy phụng sự nhân loại, yêu thương mọi người, không quan tâm đến tư lợi thì quả là ngay chính của thiên hạ vậy. Osaki cảm phục sự diễn đạt của bạn. Không ngờ đạo Công giáo lại hàm chứa một triết lý nhân sinh cao siêu như thế. Từ đó, hai ông trở nên những người bạn chí thân và đã âm thầm nhận phép rửa tội, đồng thời vận động triều đình thả hai linh mục. Quý vị và các bạn thân mến, trong lời chủ chăn vào tháng 6 năm 2008, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn có nói: xã hội loài người ngày nay phát triển và tiến bộ vượt bậc, đó là nhờ mở mang kiến thức khoa học và phát huy tính thực dụng của nó. Đồng thời, xã hội loài người cũng đang trải qua nhiều khủng hoảng môi sinh, khủng hoảng lương thực, khủng hoảng kinh tế, chính trị, khủng hoảng lòng tin. Phải chăng một trong những nguyên nhân sâu xa là do sự phát triển con người thiếu cân bằng? Đầu óc khoa học và hai bàn tay thực dụng thì phát triển vượt bậc, còn cái tâm và đạo làm người trong trời đất, trong thiên hạ thì xem ra ngày càng nhường chỗ cho tư lợi và bất công, gian dối và bạo lực trong cuộc sống. Theo các sách sinh học thì trước khi con người bước vào cái chết thật sự thì cái chết bộ phận đã diễn ra thường xuyên trong mỗi sinh vật trừ quả tim. Khi trái tim ngừng đập thì mọi hoạt động của cơ thể đều chấm dứt. Cũng vậy, một quả tim không còn biết yêu thương chẳng khác nào cái vả chết lòng, vì đó là tâm trạng của một người sống mà không còn cảm nhận ý nghĩa và giá trị thiêng liêng của cuộc sống, của tinh thần phục vụ và yêu thương vô vị lợi. Quả vậy, cuộc sống chỉ thật sự có giá trị và ý nghĩa khi ta biết cho đi, đem hết trái tim ra giúp đời, giúp người. Đối với thiên hạ, tha nhân bên ngoài thì hữu tâm, còn với bản thân mình thì vô tâm. Một đời sống biết đem hết trái tim của mình mà phục vụ xã hội, giúp ích cho đời, còn về phần mình thì hy sinh, xả kỹ, đừng bao giờ lo riêng cho mình, phải diệt cái ngã vị kỷ. Một đời sống như thế mới làm nên giá trị sống thật sự của chúng ta. Vì thế, việc mở ra hướng đi cho công cuộc giáo dục trái tâm của con người ngày nay là điều rất quan trọng. Thánh Gioan Tông Đồ đã cảm nghiệm sâu xa rằng, Thiên Chúa là tình yêu. Chúa cũng đã nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người chết cho người mình yêu. Và Ngài cũng đã chứng minh điều ấy bằng cái chết của mình trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, trái tim Chúa Giêsu luôn là hình mẫu tuyệt vời nhất về lòng yêu thương mà chúng ta phải dẫn dắt và uốn nắn lòng để trở nên giống như trái tim người. Mỗi người được phúc Chúa yêu thương là để biết yêu thương người khác, biết làm chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa đối với mọi người, biết chia sẻ cho nhau mọi hồng ân Chúa ban cho mỗi người. Hồng ân lớn nhất, quý nhất là sống yêu thương như chính Chúa yêu thương. Một lối sống mới mang lại sự sống dồi dào trong bình an và hạnh phúc cho mọi người. Lạy trái tim Chúa Giêsu đang ngự thật trong bí tích thánh thể, con tôn thờ, ngợi khen, yêu mến Chúa. Xin uốn lòng chúng con giống như trái tim Chúa, để chúng con luôn nêu gương và giúp nhau sống yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng con vậy. Amen.
Thương con, Chúa quên đi đời mình. Yêu con, Chúa treo trên thập hình. Nhưng ai nào mà ngờ con đây đã bao lần thương con, Chúa hy sinh đời mình. Yêu con, Chúa mang thân nhục hình, đưa con về nẻo đường, đường tình không bên bờ. Vì chính Ngài là tình yêu, chính Ngài đã xuống cõi đời và chết thảm sâu. Vì chính Ngài là tình yêu, chính Ngài thương mến con nhiều. Chỉ vì tình yêu, vì chính Ngài là tình yêu, xin Ngài thương mến con nhiều.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.